Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 69,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tăng Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học hết danh hiệu Đức Phật mà Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu ở tại cung trời trong pháp hội Phật thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào danh hiệu Đức Phật thứ 9 mà Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu. Chúng ta xem kinh văn trang số 159. Ở trong văn kinh nói rằng lại từ hằng hà xa, A Tăng kỳ kiếp trước có Đức Phật xuất thế, tên hiệu Đức Phật đó là Ca Sa Chàng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thế danh hiệu của Đức Như Lai đó, sẽ thoát được sinh tử cả 100 đại kiếp. Qua lời giới thiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta thấy ở trong đời quá khứ, cách đây đã từ rất lâu xa về trước rồi, có một Đức Thế Tôn xuất hiện ở trên đời để phổ độ chúng sinh. Sau khi viên mãn hạnh nguyện xuất hiện ở trên đời để phổ độ chúng sinh, Đức Phật đó đã nhập Niết Bàn. Tuy thì Đức Phật đó đã nhập Niết Bàn, nhưng mà về cái bản nguyện, bản hạnh và bản thể lực của Đức Phật đó, chúng ta thấy tuy nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà do cái bản nguyện, bản hạnh, bản thể lực, công đức thần thông tự tại của Đức Phật đó, cho nên Ngài nguyện rằng về đời sau này, mãi mãi về sau mà có một thiện nam tín nữ đó, nào đó, ở đây gọi là một người đàn ông hay người đàn bà nào đó, nghe thấy cái danh hiệu của Đức Ca Sa Chàng Như Lai ạ, thì vị đó sẽ thoát được cả 100 đại kiếp sinh tử, thoát được sinh tử là 100 đại kiếp. Và như vậy chúng ta thấy chữ kiếp nhé, khác với từ đại kiếp. Một kiếp người hay là một đời người, chúng ta thấy ở trên nhân gian chúng ta nói là một đời người hay một kiếp người, thì có thể nó có dài gì, có thể nó có ngắn. Có người vừa sinh ra đã chết, đó cũng là gì? Một đời người. Có người sinh ra sống được 12 hoặc 15, 20 tuổi đã chết, đó cũng là một đời người. Có người sinh ra thì thọ được 100 tuổi hoặc thậm chí 120 tuổi, vân vân, đó cũng là gì? Một đời người. Thế đó là một đời người. Hay nói như nôm na ở chúng ta hay nghe các nhà văn, nhà thơ họ nói gì? Một kiếp người. Thì đó chỉ cho một kiếp người hay một đời người theo cách hiểu của nhân gian chúng ta. Nhưng ở đây, trong kinh Phật này, khi mà nói đến gì? Một đại kiếp là chỉ cho cái thời gian rất là lâu xa. Rất là lâu xa. Một đại kiếp ở đây, trong kinh Phật thì kinh A Hàm đặc biệt Đức Phật hay lấy một cái ví dụ như là có một cái hòn đá to bằng cái con trâu. Bằng con trâu to nhất ấy, con trâu đực, con trâu mộng to nhất ấy. Và Ngài lấy một cái ví dụ có một con chim ở trên trời 100 năm bay đến đậu ở hòn đá đó và quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. Và cứ như vậy 100 năm sau lại bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Bao giờ cái hòn đá to bằng con trâu đó mà mòn sạch không còn một chút nào nữa, đó mới tính là thời gian của một gì? một đại kiếp. Đấy là thời gian của một đại kiếp ở trong kinh Phật. Mà ở đây nghe thấy danh hiệu Đức Phật Ca Sa Chàng Như Lai này, chúng ta thoát được 100 đại kiếp như thế. Có nghĩa là đáng lẽ ra chúng ta còn phải gì? Còn phải lưu chuyển sinh tử 100 đại kiếp nữa ở trong luân hồi nữa thì mới có thể chứng đáng được gì? Thánh quả La Hán chẳng hạn, hay chứng lên hàng ngôi thất địa Bồ Tát chẳng hạn, nếu là người chúng ta hành Bồ Tát đạo. Nhưng khi nghe thấy danh hiệu Đức Phật này, tín thọ phụng hành danh hiệu Đức Phật này, thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật này, thì tiêu trừ được 100 đại kiếp sinh tử như thế. Chúng ta thấy có vi diệu không? Rất vi diệu. Vì vi diệu như vậy cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài mới gì? Mới đặc biệt giới thiệu. Vì vi diệu như vậy cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật mới nói với Bồ Tát Địa Tạng là gì? Nay ông muốn đem lại cái lợi ích cho chúng sinh á, thì hãy nói đi. Đúng thời rồi đấy, đúng lúc rồi đấy. Đã đúng lúc đúng thời để gì? Để cho ông nói rồi. Chúng ta biết là nghe được nghe danh hiệu Phật không phải là dễ các quý vị. Từ thời Đức Phật Ca Diếp ngài nhập Niết Bàn, rồi trải qua thời tượng pháp và thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp hết đi, cho đến thời Đức Phật Thích Ca xuất thế, chúng ta biết là trải qua hàng trăm ngàn vạn ước năm ở thế gian không biết có Phật pháp là gì cả. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật cũng nói rằng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta tồn tại thời chính pháp là được khoảng 1.000 năm, thời tượng pháp được khoảng 1.000 năm nữa là 2.000 năm, và thời mạt pháp khoảng 10.000 năm nữa là 12.000 năm. Và sau đó cả nhân gian này không còn ai nghe thấy tiếng gì, thấy tiếng Phật, tiếng pháp, tiếng tăng nữa cả. Tất cả kinh điển của Đức Phật sẽ diệt hết sau 12.000 năm, tính từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Và trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy Đức Phật cũng nói gì? Dần dần các kinh diệt hết, kinh đầu tiên bị diệt là gì? Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi dần dần đến các kinh, và bộ kinh sau cùng đó là bộ kinh gì? Vô Lượng Thọ. Và khi kinh Vô Lượng Thọ diệt hết ở thế gian này, chỉ còn có duy nhất một câu, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thôi. Chỉ còn có một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy tồn tại thêm 100 năm nữa, và chúng sinh do niệm một câu gì? Một câu A Di Đà Phật đó mà được đới nghiệp vãng sinh. Đấy là chỉ cho thời giáo pháp của Đức Phật ở Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở vào cái thời kỳ cuối cùng ở thế gian này. Các kinh diệt hết, dần dần diệt hết, bộ kinh Vô Lượng Thọ diệt sau, có cái khoảng cuối 12.000 năm, tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bộ kinh Vô Lượng Thọ diệt mất ở thế gian, và cho đến một câu A Di Đà Phật tồn tại thêm 100 năm nữa sau khi kinh Vô Lượng Thọ diệt, danh hiệu A Di Đà Phật cũng diệt nốt, và thế gian này không còn ai biết tới Phật pháp nữa. Trải qua trên và từ đó cho đến gì? Hơn 56 vạn năm sau. Các vị tưởng tượng hơn 56 vạn năm sau, khi đó thì Di Lặc Bồ Tát mới xuất hiện ở thế gian này, tu hành thành Phật và tiếp tục gì? Đem truyền bá giáo lý, giải thoát giác ngộ đến với chúng sinh. Và như vậy trên 56 vạn năm đó, cả thế gian này không ai biết tới Phật pháp. Giống như trước đây, trên 2.600 năm về trước, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành đạo, thì chúng ta thì cũng tuyệt đối không ai nghe thấy danh từ Phật pháp, nghe thấy danh từ Tam Bảo là gì, nghe thấy danh từ giác ngộ là gì cả. Mà có rất nhiều các tôn giáo, rất nhiều các ngoại đạo sẽ xuất hiện sau này. Và trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy thì có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều ngoại đạo xuất hiện. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ nói gì? Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành đạo á, là Ấn Độ gì? Có 96 tôn giáo hoạt động, 96 tôn giáo chính hoạt động. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta bây giờ có 6 tôn giáo được hoạt động chính. đất nước Việt Nam chúng ta có 6 tôn giáo được chính thức được nhà nước công nhận cho hoạt động đúng với pháp luật nhà nước, là cho phép hoạt động một cách gì tự do tín ngưỡng, là chỉ có 6 tôn giáo thôi. Nhưng mà chúng ta thấy 6 tôn giáo thôi đã có lúc gì va chạm nhau rồi, còn 96 tôn giáo thì trong một quốc gia chúng ta biết là khủng khiếp như thế nào. Đây là gì? Đệ tử của tôi. Đây là gì? Cơ sở tự viện của tôi. Và đây là gì? Nơi này là gì? Là nơi của tôi gì? Tôi đang hoạt động, vân vân, vân vân. Chúng ta thấy trên thế giới bây giờ có những cuộc chiến tranh tôn giáo rất khủng khiếp. Như cuộc chiến tranh tôn giáo thập tự chinh của Thiên Chúa giáo ngày xưa. Và chúng ta thấy hiện tại ở trên thế giới có khá nhiều những cuộc chiến tranh tôn giáo, thậm chí cùng một tôn giáo nhưng mà chia ra gì các hệ phái khác nhau. Đó là gì? Hồi giáo. Chúng ta ở Hồi giáo ở Trung Đông ấy, bây giờ đang là bất ổn nhất. Chính các hệ phái tôn giáo trong cùng một tôn giáo nhưng mà chia ra các hệ phái gì chiến tranh. Đó. Cho nên là rất nguy hiểm khi mà nhiều tôn giáo quá ở một quốc gia thì rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy là vài năm ở gần đây ở cái đất nước Sri Lanka được coi là một quốc gia gì? Quốc gia Phật giáo. Và ở Myanmar đó chúng ta thấy là một quốc gia Phật giáo. Và mấy năm gần đây chúng ta thấy có những cuộc chiến tranh giữa gì? Chưa phải là cuộc chiến tranh mà là cuộc gọi là bài xích lẫn nhau và đánh nhau, giết nhau giữa tín đồ Phật giáo và tín đồ Hồi giáo. Các tín đồ Phật giáo ở đất nước nước họ cũng đánh nhau. Không phải các sư đánh nhau mà tín đồ đánh nhau. À, tín đồ của Phật giáo và tín đồ Hồi giáo đánh nhau mà chính phủ phải vào cuộc để can thiệp, thậm chí tín đồ Phật giáo đến đốt sạch một cái làng của tín đồ Hồi giáo. Như thế là quá khích là cũng không được. Người theo Phật chúng ta là gì? Không được làm những việc như thế, không nên làm những việc như thế. Nhưng mà ở một quốc gia của họ thì Phật giáo được quan trọng quá, được trọng vọng quá, được nhà nước họ thì tôn trọng quá, cho nên đó, nó làm cản. Như Việt Nam chúng ta chắc chắn không có cái chuyện như thế. Chắc chắn không bao giờ có cái chuyện là tín đồ của tôn giáo này là đi gì? Đi đốt nhà của tín đồ tôn giáo kia, chắc chắn không bao giờ có điều đó xảy ra. Vì Việt Nam chúng ta thì đối với các tôn giáo rất bình đẳng, không có tuyên bố quốc tôn giáo nào là quốc đạo cả. 6 tôn giáo được công nhận đều bình đẳng như nhau trước pháp luật nhà nước. Những người theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo đều được gì? Nhà nước thì tôn trọng quyền tự do của tín ngưỡng của mỗi người. Cho nên là không có chuyện tín đồ tôn giáo Phật giáo đi đốt gì? Đi đốt nhà của tín đồ của các tôn giáo khác, hoặc không có chuyện là tín đồ có đạo cao đài hòa hảo lại đi đốt nhà của gì của tín đồ Phật giáo chúng ta cả, hay không có chuyện là tín đồ của Tin Lành là gì đi đốt nhà của các gì các tôn giáo khác ở Việt Nam chúng ta cả đó. Nhưng mà quốc gia họ thì có cái chuyện đó, vì họ gì, họ quá tôn sùng Phật giáo, họ cho Phật giáo là quốc đạo. Vì vậy và tín đồ và tăng ni của họ gì được quan trọng quá nhiều. Vì được quan trọng quá nhiều cho nên á, anh có thể gì? Có thể ỷ vào cái sự được quan trọng đó mà anh làm càn. Cho nên Đức Phật chúng ta thấy cho có trong kinh nào Đức Phật dạy chúng ta gì? Đứng lên để đi hoằng pháp bằng một cách gì? Đốt nhà phá gì? Phá cửa của tôn giáo khác để chúng ta truyền đạo không? Không có. Đạo Phật chúng ta không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ dùng gươm đao giáo mác, súng ống đạn dược và máu để đi gì? Để đi truyền đạo. Chúng ta nhớ cái điều đó. Phật giáo chúng ta không bao giờ dùng gươm đao giáo mác, súng ống đạn dược và máu huyết để đi truyền đạo. Mà Phật giáo chúng ta thì đi truyền đạo là đem lòng từ bi, trí tuệ, sự khoan dung, bình đẳng, bác ái để đi truyền đạo. Cho nên á, chúng ta thấy vì cái lý do đó cho nên á, chúng ta thấy ở thế giới bây giờ họ tôn sùng Phật giáo là bởi cái chính vì cái gì? cái lịch sử đấy, truyền đạo của Phật giáo là không dùng máu gươm đao súng ống để đi truyền đạo đó, cho nên họ mới Phật giáo chúng ta được gọi là gì? Được coi là cái tôn giáo duy nhất là vì hòa bình thế giới. Phật giáo chúng ta được thế giới họ công nhận là một cái tôn giáo vì hòa bình thế giới mà gì mà phát triển. Đó cho nên là ở đây chúng ta thấy Đức Phật xuất thế, gặp được Đức Phật xuất thế là khó vô cùng. Nay chúng ta nghe được danh hiệu Đức Phật Ca Sa Tràng Như Lai á, không phải là dễ đâu các quý vị. Đó là nhờ vào gì? Nhờ vào, đầu tiên là phải nhờ vào Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thành đạo và Ngài gì? Ngài xuất thế và Ngài thiết bộ kinh này ở tại cung trời Đao Lợi. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng Ngài mới gì? Mới nói ra. Chúng ta biết là nhân duyên Phật Pháp á, có duyên á, thì hiện, mà không có duyên thì ẩn. Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài vẫn trụ thế. Tôi nói như vậy có thể các Phật tử hoặc những học giả, những nhà tri thức họ sẽ khởi lên một cái niệm này, một niệm tâm là gọi là đưa ra một câu hỏi. Vậy nói là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài đã thành một vị Bồ Tát bổ sứ từ lâu rồi, Ngài ở thế giới Sa Bà quay năm Thiền Bộ Châu này để độ chúng sinh. Tại sao trong gì? Trong khi Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành đạo thì tại sao thì Địa Tạng Vương ở đâu? Chúng ta biết Địa Tạng Vương vẫn là Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương vẫn gì? Vẫn phổ độ chúng sinh ở trong thế giới này, trong quốc độ này. Nhưng mà Ngài không hiện gì? Không hiện ra thân của một vị tỷ khiêu, không hiện ra thân của một vị gì? Một vị Bồ Tát. Cho nên không ai biết Ngài đang là gì, là tỷ khiêu, không ai biết rằng Ngài gì? Là Bồ Tát, là Thánh Tăng. Mà Ngài gì? Đi độ chúng sinh, có thể Ngài hiện ra gì? Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn nói là Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc cần hiện ra thân nam thì Ngài hiện ra gì? Nam tướng để độ chúng sinh. Lúc hiện ra thân nữ thì Ngài hiện thân nữ để độ chúng sinh. Thậm chí lúc hiện ra thân gì? Để thân quỷ thần, thân súc sinh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng hiện ra các thân đó để phổ độ chúng sinh. Và Địa Tạng Vương cũng như thế. Vì cái căn cơ và nhân duyên chúng sinh, cho nên á, Phật Bồ Tát các Ngài vẫn xuất hiện ở thế gian, nhưng mà các Ngài không đem giáo lý của Phật Đà để nói ra. Cũng thì vì nói ra nó không tin nữa. Vì sao mà không tin? Vì chúng sinh nó hết duyên. Những chúng sinh cần được đắc độ trong một chính pháp của Đức Phật này đã hết duyên rồi thì tự nhiên nó không tin Phật Pháp nữa. Và nó tin gì? Tin những cái tôn giáo khác, các tôn giáo mới. Và nó không tin nữa đương nhiên gì? Chứ Bồ Tát không thể thì hiện ra gì? Ra cái tấm thân Bồ Tát hoặc tấm thân gì? Tỷ khiêu thanh văn để đem giáo lý của Phật Đà để giải thoát giác ngộ chúng nó nữa, chúng sinh nữa. Tôi nói như vậy thì chúng ta có hiểu không? Ví dụ như bây giờ này, rất nhiều các nhà tri thức họ không tin vào Phật giáo nữa. Vì sao họ không tin vào Phật giáo chúng ta biết không? Vì họ nhìn vào cái bối cảnh tăng ni bây giờ, họ không tin. Vì tăng ni thời xưa của Đức Phật đó thì tu hành chân chính, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, vân vân. Hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước, vân vân. Nhưng mà tăng ni bây giờ thì sao? 10 người thì đến 7-8 người thì ăn thịt, uống rượu, cờ bạc, rượu chè, cái gì thì cũng biết. Cho nên gì? Họ không tin. Phải nhìn vào cái bối cảnh thực sự của tăng ni bây giờ, không chỉ Phật giáo Việt Nam chúng ta đâu, Phật giáo trên toàn thế giới. Vì sao lại có cái trường hợp như thế xảy ra? Thời mạt pháp mà. Đức Phật hỏi thời mạt pháp, ngàn người tu, vạn người tu mới có người gì? May mới có một người chứng đắc thánh quả. Và có khoảng đi một vài chục người tu hành theo chính pháp. Tu hành theo chính pháp nó khác với đắc thánh quả các quý vị nhé. Tu hành theo chính pháp có nghĩa là anh lấy giới luật làm thầy, lấy giới định tuệ để nương vào để tu tập. Nhưng mà gì? Chưa đủ duyên lành để, chưa đủ sự chín muồi, chưa đủ sự tinh tiến để chứng đắc thánh quả một đời. Cho nên ngàn vạn người tu mới chỉ có một hai người chứng đắc thánh quả. Còn lại gì? Một vài chục người gọi tu đúng chính pháp, nhưng mà chưa đủ độ tinh tiến, chưa đủ độ chín muồi để chứng đắc thánh quả trong một đời. Còn lại là đa số là tu sai với chính pháp. tu tương tự với gì, với giáo pháp của Phật. Có nghĩa là sống gì cũng cạo tóc, mặc y ca sa, tụng kinh niệm Phật ở trong chùa như là những vị đệ tử chân chính của Phật. Nhưng mà thực tế trong các việc làm hàng ngày vân vân đó, họ làm gì, làm sai với chính pháp của Phật. Chúng ta thấy một cái rất là đơn giản bây giờ. Không nói ra thì không sao, nhưng mà nói ra thì chúng ta thấy có thể sẽ động chạm. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ, thời Đức Phật còn tại thế thì Ngài không giao quyền lãnh đạo cho vào bất cứ một vị tăng nào, kể cả các vị đại đệ tử của Ngài, như là gì? Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, hay là như là gì? Đại Ma Ca Diếp hoặc A Nan vân vân. Ngài không giao quyền lãnh đạo tối cao cho bất cứ một vị tăng nào, vị đệ tử nào. Và Ngài bảo thì phải sống với nhau thanh tịnh hòa hợp trong một gì? Một nhóm tỷ khiêu từ 4 vị trở lên, đó gọi là gì? Đó gọi là tăng, hay còn gọi là đại tăng. Sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, lấy chính pháp, lấy lục hòa cộng trụ để mà làm nền tảng cho sự sống chung và chung sống với nhau một cách thanh tịnh hòa hợp. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là Phật đã nhập Niết Bàn khá lâu rồi, để quản lý, họ bảo là để quản lý cho tốt hơn, cho có hệ thống hơn. Cho nên chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta có Giáo hội Phật giáo Việt Nam xuyên suốt từ trung ương cho đến địa phương, giống như các cơ quan quản lý của Đảng, của nhà nước, của một quốc chính trị, của một quốc gia vậy. Như thế thì chúng ta thấy cũng có mặt tốt của nó, đó là mặt quản lý hành chính là gì? Có sự tốt, có sự thúc liễm, có sự gì? Quản lý, có sự kèm cặp của giáo hội từ trung ương cho đến địa phương. Như vậy gì? Mặt đó thì chúng ta phải nói mặt đó là mặt tốt. Nhưng nó lại hở ra một cái kẽ hổng, một cái hổng rất lớn, đó gì? Đó là quyền lực. Nó tạo ra một cái ghế hoặc một vài cái ghế đó chính là gì? Quyền lực. Và chúng ta biết là còn là phàm phu, kể cả phàm phu tăng, cái ghế quyền lực đó thì cái mãnh lực của nó rất là lớn. Những cái chiếc ghế quyền lực đó, mãnh lực nó rất lớn, phải nói là rất lớn. Những vị tăng mà tu hành chưa đắc đạo á, tăng ni tu hành chưa đắc đạo á, thì sẽ bị cái sức hút mãnh liệt của những chiếc ghế đó khủng khiếp. Chúng tôi là người ở trong cuộc, chúng tôi mới biết rằng nó khủng khiếp đến mức độ nào. Cho nên đấy cũng là gì? Mặt trái của gì? Quyền lực của những chiếc ghế. Ở ngoài đời thì họ gì? Thì không nói làm gì rồi. Ngoài đời họ làm chính trị, làm kinh tế, vân vân thế này thế khác á, thì họ về phải có những cái gì? Những cái chiếc ghế đó để họ ngồi vào, để họ mới thể hiện cái quyền uy của họ được. Cho nên chúng ta thấy vua ngày xưa, chúng ta thấy vua ngồi trên ngai gì nhỉ? Trên ngai vàng. Vua thì ngồi trên ngai vàng là cái chiếc ghế gì? Duy nhất. Cả một quốc gia chỉ có một cái chiếc ghế duy nhất như vậy. Có hai chiếc ghế không các quý vị? Có không? Không có. Chỉ duy nhất có một cái ngai vàng. Và gì? Vua mới được ngồi vào, người đứng đầu của một quốc gia mới được ngồi vào. Và đó là chính là một cái chiếc ghế quý nhất, quyền lực nhất. Và dưới chiếc ghế đó là xếp hai hàng, một bên thì văn, một bên thì võ, cho gì? Cho các vị quan, các vị tể tướng, các vị quan đầu triều có thể ngồi vào phẩm vị từ thấp cho lên gì? Đến cao, hoặc từ cao xuống đến thấp, cứ theo hàng, theo lối, theo phẩm vị của mình mà ngồi, thứ tự mà ngồi. Ở ngoài đời thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng trong đạo chúng ta ngày xưa thì không có chuyện tranh ngồi vào những chiếc ghế đó. Vì sao? Vì không có giáo hội quản lý cái kiểu như thế. Mà quản lý theo ngày xưa là quản lý theo kiểu gì? Sơn môn. Quản lý theo kiểu gì? Tăng đoàn hòa hợp. Đó. Cho nên sơn môn nào có uy tín, tăng đoàn nào có uy tín, có phẩm hạnh, có đạo đức, có chất của người tu, thì sẽ được gì? Trên thì sẽ được vua, chúa, quan lại, dưới thì được dân chúng là gì? Tin sùng và kính trọng. Còn sơn môn nào, đoàn thể tăng chúng nào mà sống không gì, không có oai nghi giới đức, không có phẩm hạnh của người tu á, thì sẽ không được tin dùng, và nhân dân cũng sẽ gì, tín đồ Phật tử họ cũng sẽ không gì, không kính trọng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy thay đổi hoàn toàn. Nhiều những vị chức sắc trong giáo hội họ gì, họ chỉ cho là gì, họ đi đâu họ chỉ cần được giới thiệu cái chức sắc thật to, và họ coi đó là gì, đó là sự nghiệp cả cuộc đời tu hành của họ. Họ rất vui khi được gì? Khi được giới thiệu trước gì? Hàng ngàn người, hàng vài ngàn người như thế, thậm chí là được giới thiệu giữa gì? Trước các nguyên thủ quốc gia hoặc nhiều quốc gia về chức sắc của họ trong giáo hội, chứ họ không cần biết là họ tu được cái gì. Đây cũng là một cái điểm yếu, cái mặt trái của gì, của cái việc giáo hội. Nhưng mà chúng ta thấy thôi, thì sống ở trong chế độ nào các cụ ngày xưa bảo rồi, thì chúng ta gì phải theo chế độ ấy. Sống ở trong thời điểm nào thì chúng ta phải theo gì, pháp luật quốc gia của thời điểm ấy. Chúng ta không được chống trái, không được đi ngược lại với pháp luật cũng như là với gì, với giáo luật của gì, của quốc gia như giáo hội ở cái thời đó. Cho nên chúng ta bây giờ ở vào cái thời này thì chúng ta phải theo pháp luật của thời này. Ở vào cái thời mà có giáo hội thì chúng ta gì, phải sống theo cái thời có giáo hội. Ở vào cái thời gì, đề cao vấn đề sơn môn và sự thanh tịnh của tăng đoàn thì chúng ta theo cái thời đó. Còn thời này theo thời giáo hội thì chắc chắn chúng ta không thể đả phá cái gì, cái thời này để muốn là gì, muốn đem lại cái cuộc sống cái thời sơn môn pháp phái ngày xưa đâu. Đây cũng là một cái gì, mà cái điểm mà chúng tôi muốn nói với các Phật tử chúng ta đó, đây là gì, là cái sự rạn nứt về giáo lý của Đức Phật ở thời mạt pháp này bắt đầu gì, manh nha. Không chỉ manh nha mà nó đã gì, nó đã đang và sẽ tồn tại cho đến gì, cho đến khoảng hơn 9.000 năm nữa. Có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc gì nó lên đến nó có thể nói là có những lúc mà nó lên đến cái sự cao trào của sự gì, sự suy đồi. Đó là gì? Giống như ngài Hư Vân đại sư, ngài nói là ở cái núi Kê Túc, nơi thánh địa của ngài Đại Ma Ca Diếp á, sơ tổ của Thiền tông Ấn Độ á, đồng thời cũng là người được Phật truyền tâm ấn cho thế kỷ thứ 10, cuối thứ 19, giữa và cuối thứ 19, chúng ta thấy cái núi Kê Túc, nơi thánh địa của ngài Đại Ma Ca Diếp, một vị đại đệ tử gọi là hành hạnh đầu đà đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở cái nơi đó có rất nhiều những ngôi chùa lớn, chùa nhỏ, nhưng tất cả các ngôi chùa đó đều rơi vào những vị gì, những vị tăng phá giới, để những vị tăng phá giới trụ trì. Vị tăng ở trên đấy thì có vợ, có con, và gì, cờ bạc rượu chè tại ở trong chùa luôn, không có thiếu một cái gì cả. Cờ bạc rượu chè, vợ con, tất tất đều ở trong gì, trong cái ngôi chùa đó. Vì sao sư giờ cờ bạc rượu chè, vợ con ở trong ngôi chùa đó mà họ vẫn được trụ trì? Vì nó gì, nó có tiền, nó mua chuộc được gì, những vị quan huyện, những vị quan phủ ở đó, và cái tiền gì, lợi tức thu pháp ở trong những cái hòm công đức đó được đem chia nhau giữa những vị sư phá giới đó và những vị quan, từ quan huyện cho đến gì, đến quan tỉnh ấy. Và nghiễm nhiên họ vẫn là một vị trụ trì hợp pháp. Khi ngài Hư Vân đại sư đến đó định đem chính pháp của Phật để truyền bá, thì chúng ta biết gì, nó cứ để cho ngài làm chùa một thời gian. Và khi làm chùa thì cả quan với sư ở trên núi Kê Túc đó đều vu oan cho ngài là gì, lợi dụng việc làm chùa để quyên góp tiền và biển thủ, cái tiền công đức, và kết án ngài đi tù thì 6 năm trời. Và 6 năm đi tù đó, chúng ta biết là gì? Ngài Hư Vân đại sư bị những người lính ở trong tù nó đánh cho thừa sống thiếu chết, khổ sở ở trong lao ngục. Nhưng chúng ta biết là cũng chính vì những năm ở trong lao ngục đó mà ngài dùng phương tiện quyền hóa của những vị Bồ Tát, có thể nói là sự phương tiện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài độ cho được rất nhiều những gì, những kẻ tử tù ở trong chùa gì biết tu Phật. Trước đây ở trong tù thì hàng mấy ngàn tù nhân chia ra thành nhiều những cái bè phái để đánh chém giết hại lẫn nhau ở trong tù. Nên khi Ngài Hư Vân Đại Sư vào tù thì mấy ngàn tù nhân đó đều trở thành những người Phật tử thuần thành. Địa Tạng độ chúng sinh ở đâu? Ở đấy đấy các quý vị. Ngài vào tù thì đương nhiên Ngài vẫn phải chịu gì? Chịu cái sự hành hạ và đánh đập của những người cai tù. Và thậm chí là cả những cái kẻ gì? Kẻ ở trong tù mà ngày đầu tiên Ngài mới đến. Chúng ta biết trong cái chuyển quyển Hư Vân Tự Truyện á, Ngài kể Ngài mới vào tù á, đại ca nó đánh Ngài cũng thừa sống thiếu chết. Đại ca là gì chúng ta biết không? Tức là những người cầm đầu ở trong gì? Trong tù á. Những vị đại ca mà nó gì? Có thể nó có tiền hoặc nó có gì? Có sức khỏe, có võ. Nó được cái những cái người ở cái tù nhân ở trong một trại, trong một cái khu vực đó, mà cái số trong cái phòng đó vân vân chẳng hạn, tôn lên là gì? Là đại ca. Lớn thì là đại ca, vừa vừa thì là tiểu đại ca vân vân chẳng hạn. Nó phân ra lớn nhỏ như vậy. Và nó cũng đánh Ngài đến thừa sống thiếu chết. Nhưng sau này khi mà nó càng ở lâu thì nó càng thấy cái đức hạnh của gì? Của Ngài. Thấy cái giới hạnh của sư. Cho nên á, dần dần là gì? Từ những vị gì? Vị đại ca, vị chùm ở trong gì? Cái tù đó gì? Nó quy phục và quy y dưới chân Ngài. Cho nên là tất cả, gần như tất cả các tù nhân ở trong đó đều quy y Tam Bảo, đều được quy y Tam Bảo và đều ngồi thiền, đều trì chú và niệm Phật ở trong những cái nhà tù hàng mấy ngàn tù nhân đó. Và hết gần 6 năm thì Ngài mới được một vị đệ tử của mình là một vị quan tri phủ giải cứu cho. Chúng ta xem cái bộ phim là không chuẩn nhá, phim thì không đúng đâu. Phim nó chỉ làm sơ sơ thôi. Và nói gì nó không làm hiện thực lên cái quyển Hư Vân Tự Truyện đâu. Đó. Thực tế trong cuộc sống ở khi mà đến núi Kê Túc là Ngài bị đánh đập và bị đi tù rất là lâu như vậy đấy. Nhưng trong chuyện thì nó chỉ oan xong thì giải oan luôn. Trong phim đấy, oan xong giải oan luôn à, chứ không bị đi bắt, không bị đi tù. Nhưng thực tế là có đi tù à. Cho nên chúng ta thấy ở một cái thời mạt pháp này, Bồ Tát thì hiện ra ở trên đời còn bị gì? Bị oan khuất. Bồ Tát thì hiện ra ở trên đời vẫn còn bị gì? Bị khổ sở bằng thân thể như là gì? Những chúng sinh bình thường khác. Và chúng ta biết là Hư Vân Đại Sư chính là hóa thân của ai không? Quán Thế Âm Bồ Tát. Hư Vân Đại Sư chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân như vậy, có những cái điều chúng ta đọc cái Hư Vân Tự Truyện, chúng ta thấy Ngài có những điều gì? Nhiều những điều thần thông quảng đại linh dị lắm. Cũng giống như đệ tử của Ngài là Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy, cũng có rất nhiều những thần thông quảng đại linh dị. Nhưng mà Ngài Tuyên Hóa thì Ngài sang truyền Pháp ở phương Tây, ở cái thế kỷ 19 đó. Thì ở Trung Quốc nó có sau sự loạn lạc giữa chiến tranh với Nhật, chiến tranh với gì? Giữa Cộng sản với Quân Tưởng. Thì sau thời đó thì là cái thời gì? Gọi là cải cách văn hóa, đốt đình, phá chùa, bắt sư và bắt sư hoàn tục. Nói vị nào mà không gì? Không về thì có thể bị gì? Bị giết, bị thủ tiêu vân vân và vân vân. Cho nên Ngài Tuyên Hóa thì Ngài sang Mỹ, Ngài truyền Pháp. Còn sư phụ ở nhà thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà bằng cái đức độ uy tín của Ngài, cho nên sau này cái sự hoằng pháp của Ngài cũng được gì? Được mãn nguyện. Được mãn nguyện. Chúng ta cứ đọc về cái quyển Tự Truyện của Ngài sẽ thấy được. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy, ý chúng tôi muốn nói là gì? Ở cái thời mạt pháp này, khi mà có cái ghế, có quyền lực á, thì đương nhiên rất nhiều những gì? Những chúng sinh nó lao và nó tới là nó dòm ngó ở đó. Và cụ thể đó là gì? Đó chính là câu chuyện của Ngài Hư Vân Đại Sư, cuộc đời hoằng pháp độ sinh của Ngài Hư Vân Đại Sư tôi vừa nói sơ sơ với chúng ta lúc nãy đó. Cho nên ở đây mới nói là cái thời mạt pháp nghe được danh hiệu Phật mà tin và họ chỉ đọc tụng được danh hiệu Phật là khó vô cùng. Nay chúng ta nghe được rồi đó, nhưng có tin hay không? Tin là một điều khó các quý vị, nghe được là khó rồi, nhưng mà tin là một điều gì càng khó hơn. Chúng ta biết là từ thời Phật Ca Diếp cho đến thời Phật Thích Ca, trải qua một cái khoảng thời gian Phật giáo pháp của Phật Ca Diếp để diệt hết, cho đến thời Phật Thích Ca còn dài hơn cả 56 vạn năm. Từ thời Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến thời Di Lặc Phật ra đời còn xa hơn như thế. Nhưng mà chúng ta biết trong cái khoảng thời gian, tôi cứ cho là 56 vạn năm đi, chúng ta biết là lịch sử Việt Nam chúng ta được mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm các quý vị? 4.000 năm, hơn 4.000 năm. Hoặc có những gì, có những sách nói là 6.000 năm. Có những sách nói là 6.000 năm. Nhưng mà Việt Nam chúng ta do gì? Do bị ngàn năm Bắc thuộc đô hộ. Mà lịch sử Trung Quốc họ nói là gì? Lịch sử Trung Quốc mới có 4.000 năm, hơn 4.000 năm. Thì chúng ta thì họ bao giờ họ quay là gì? Họ coi là anh, chúng ta là em, đúng không? Kết nghĩa anh em, bao giờ họ cũng Trung Quốc mới cho nó là anh, mình là em. Thì không lẽ nào em lại 6.000 năm, anh mới có 4.000 năm. Cho nên chúng ta thấy sách vở chúng ta gần đây chỉ dám nói là để lịch sử Việt Nam là 4.000 năm thôi. Chứ còn lại nhiều các nhà sử học, họ nghiên cứu, họ nói lịch sử Việt Nam chúng ta là phải đến trên 6.000 năm. Đó. Trước cả thời gì? Trước cả thời Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ. Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ chỉ là người kế tiếp mà thôi. Còn trước đó nữa, đất nước chúng ta nó có cái lịch sử bắt đầu thì có cái sự văn minh tiến bộ từ khoảng độ 6.000 năm nay. Nhưng chúng ta thấy bây giờ tất cả các sử sách bây giờ được in ấn chính thống ấy, gần như không có sách nào nói là gì là 6.000 năm cả, mà chỉ nói là 4.000 năm. 4.000 năm. À. Vì anh gì vậy? Anh mới nói có 4.000 năm, tại sao em lại nói là 6.000 năm, làm sao được? À. Đây là một cái tế nhị trong vấn đề ngoại giao và chính trị, chúng ta cũng không biết vì sao mà lại như thế được. Thôi, chúng ta là Phật tử, là tăng ni, là Phật tử, cái gì ghi sử quốc gia ghi thế nào thì chúng ta thì cứ biết như thế thôi. Đây thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng á, lịch sử cứ cho là 4.000 năm đi, hoặc 6.000 năm đi, nhưng so với 56 vạn năm thì thế nào các quý vị? Bao nhiêu ngàn năm mới là một vạn? Bao nhiêu? 10.000 năm đúng không? 10.000 năm mới là một vạn. Vậy mà bây giờ chúng ta mới gì? Tôi cứ cho là 6 vạn năm đi. Mới 6.000 năm. Chưa được một vạn đúng không? Nếu mà theo lịch sử chính thống được ghi ấy, thì chưa được một nửa vạn. Mà còn theo lịch sử mà truyền thừa bằng gì? Bằng khẩu truyền của gì? Của các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, của một số các nhà nghiên cứu, một số các nhà sử học nổi tiếng của Việt Nam chúng ta thì trên nửa vạn năm, tức là 6.000 năm. Vậy mà trên 56 vạn năm nữa các quý vị thì Di Lặc Bồ Tát mới xuất hiện ra đời. Lâu chóng hay là xa? Rất xa. Và khi đó, xin lỗi xin thưa các quý vị, Kinh Địa Tạng này cũng không còn gì, 10.000 năm nữa Kinh Địa Tạng cũng không còn gì xuất hiện ở trên đời nữa. Tất cả các kinh điển của Đức Phật không xuất hiện trên đời thì cái danh hiệu Đức Phật Ca Sa Tràng Như Lai này có còn tồn tại không? Còn không? Không có. Và chúng ta biết là trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật nói là danh hiệu Đức Phật trụ thế sau cùng không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật mà là gì? A Di Đà Phật. 100 năm. 100 năm sau, đây là chuyến đò cuối cùng, gọi là chuyến đò gì? Chuyến đò vét cuối cùng cho những người có duyên với gì? Với giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Chúng ta biết chúng ta bây giờ là người có duyên với giáo pháp Đức Phật Thích Ca nhé. Được Phật Thích Ca Mâu Ni gì? Tuyên thuyết và nói ra, cho nên chúng ta mới gọi Đức Phật Thích Ca là gì? Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bản sư, chứ bản có nghĩa là gì? Là gốc. Chứ sư có nghĩa là thầy. Bản sư có nghĩa là vị thầy gì? thầy gốc của chúng ta, vị thầy để đầu tiên nói ra gì? Ra ở trên thế gian này có một cái đường lối giải thoát giác ngộ như thế như thế. Mười phương chư Phật quá khứ đã gì? Đã đi, đã thành và đã nhập Niết Bàn. Mười phương các Đức Phật hiện tại gì? Đã tu, đã chứng và gì? Đang thuyết pháp. Và mười phương gì? Chúng sinh sau này gì? Sẽ tu, sẽ chứng và gì? Sẽ thành Phật. Đó là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Đều gì? Đều từ các pháp này mà sinh ra. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng là học, càng học chúng ta mới càng thấy là gì? Để hiểu được giáo lý của Đức Phật có những cái rất dễ. Chúng ta tưởng như là gì? Cầm nắm được như cái cốc này vậy. Nhưng mà để tin được á, và để thực hành được á, các quý vị á, không phải là dễ đâu. Nghe thì dễ, hiểu một cách gì đúng đắn á, thì không phải là dễ nữa. Mà còn tin và thực hành được á, để cho được giải thoát giác ngộ như là lời Phật dạy trong kinh á, không phải là dễ đâu, một chút nào đâu. Ai mà tin được? Nếu không đủ duyên, ai mà tin được? Chỉ nghe một câu gì Nam Mô Ca Sa Chàng Như Lai mà thoát được gì cả 100 đại kiếp sinh tử luân hồi. Một câu Nam Mô Ca Sa Chàng Như Lai thôi mà thoát được thì 100 đại kiếp sinh tử luân hồi. Dựa vào đâu mà ông nói thế? Các vị, các Phật tử hỏi tôi, thầy dựa vào đâu mà nói thế? Thì chắc chắn tôi chỉ nói gì? Tôi chỉ nói được là tôi dựa vào kinh Địa Tạng mà đi mà nói thế. Và các vị lại tiếp tục, nếu các vị khởi cái tâm nghi, các vị nói gì? Kinh Địa Tạng thì từ đâu mà có? Tôi bảo thì từ Phật nói mà có. Thì các vị lại hỏi tôi là gì? Lại lấy vào đâu mà thầy chứng minh là Phật nói? Căn cứ vào đâu mà thầy chứng minh được kinh Địa Tạng là do Phật nói? Đó là gì? Đó là càng hỏi, tức là càng đi xa gì? Càng đi xa với bản tính, đi xa với tự tính thanh tịnh giải thoát giác ngộ, càng đi xa với tự tính làm Phật của mình rồi. Vì á, mỗi một câu hỏi như vậy có nghĩa là chúng ta gì? Càng nâng cao cái sự nghi ngờ đối với gì? Với lời dạy của Phật ở trong kinh hơn. Mà chúng sinh ở thế gian thì họ thích thế. Họ thích thế. Kể cả những vị tu sĩ cũng vậy. Ngày xưa khi chúng tôi chưa học, chưa nghiên cứu và chưa thọ trì đọc tụng bộ kinh này, chúng tôi thì khi mà cái tụng lướt qua thôi, nghe các thầy hòa thượng, các thượng tọa, các thầy lớn lớn nói thì kinh này chỉ dành cho, kinh Địa Tạng này chỉ dành cho gì? Cho lúc cầu siêu, cho lúc có người chết và dịp rằm tháng 7 hoặc có người chết mới đọc tụng thôi, đọc tụng xong thì lại cất đi. Chứ kinh này á, ai người ta đem đọc tụng thọ trì suốt suốt đâu. Nhưng mà chỉ gì? Cách đây khoảng hơn 2 năm, khi mà hội tập lại bộ kinh này, chúng tôi đem truyền bá, đem giảng dạy đó, thì chúng ta thấy có nhiều Phật tử tin theo, nhiều người đọc tụng, nhiều người thọ trì, thì mới thấy thực sự cái lợi ích ở trong đó là gì? Rất lớn. Lợi ích cho cả đường đời tu tập của người xuất gia và tại gia, và lợi ích cho cả những người ở thế gian gì? Cầu mong gì? Phúc lộc thọ. Cầu mong gì? Con trai, cầu mong con gái, cầu mong con trai lấy được vợ, cầu mong con gái lấy được chồng. Thậm chí các vị, xin lỗi các vị, có cả những cái sự cầu mong rất là thế tục. Thế tục đó làm sao? Có những Phật tử ở đây, có Phật tử nào ở Phật tử ở dưới thì mạng chỗ Pháp Vân đấy là thuộc về gì nhỉ? Thanh Trì hả? Thanh Trì. Vừa qua có một Phật tử bảo là có cái miếng đất muốn bán để trả nợ và bán để gì? Để cho con ăn học. Mấy năm nay rồi, cứ khách đến là gì? Thậm chí đặt cọc rồi, đặt cọc mấy chục triệu rồi, nhưng họ vẫn đánh tháo, họ bỏ mấy chục triệu, họ không lấy nữa. Không lấy nữa. Thà họ bỏ mấy chục triệu chứ họ không lấy nữa. Thì không biết lý do làm sao, mà miếng đất thì rõ là đẹp, mặt đường rõ là lớn, ô tô đi ra đi vào, thậm chí ô tô tải, ô tô gì, ô tô tải chở hàng, chở thùng đi ra đường rồi, 8 đến 10 mét mà. Nhưng tại sao mà gì? Đất rất rõ đẹp. Bao nhiêu người cứ đến hỏi rồi thì lại đi. Không biết lý do làm sao mà 3-4 năm nay rồi, từ năm 2012-13 tới giờ, Thì tất nhiên nó cũng là do một cái phần là gì, bất động sản. Cái mình có nghĩ là gì, bất động sản bây giờ nó đang trầm lắng. Nhưng mà những người họ cần mua, rất cần mua, họ đến thì họ đặt cọc rồi, mấy chục triệu rồi thì họ lại đánh tháo, không mua nữa. Đi lên đây chúng tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng, cầu xin gì thần linh thổ địa ở nơi đó, và mình nói rõ ra nguyên nhân gì, tín chủ con tên là gì vân vân đó, và muốn bán được cái mảnh đất đó để trang trải nợ nần trong cuộc sống hạ thường nhật hàng ngày, và đặc biệt là lo cho con đi ăn học. Thế là về là tụng kinh xong 21 ngày xong một cái, để làm một cái lễ, gọi là có cái lễ cầu bán nhà đó. Chưa cần lễ cầu bán nhà mà cái 2-3 người đến trả giá và đòi mua. Và cuối cùng lại bán gì? Bán giá cao hơn. Tranh nhau mua, 3 người tranh nhau mua. Giải quyết được cái vấn đề gì? Rất là trần tục, rất là thế tục ở thế gian đó. Vì sao mà làm được điều đó? Hỏi tôi cũng gì? Tôi không thể giải thích một cách cặn kẽ được. Rồi Phật tử ở Sơn Tây, có Phật tử năm ngoái, hình như cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu hay gì gì đó đúng không? Có kể rồi đấy. Có đứa con đi học ở nước ngoài hay là gì đó, cũng muốn bán cái miếng đất, nhưng bán mãi chẳng được. Không biết làm cách nào, nợ nần thì cũng có nữa. Cho nên khi mà tôi bảo về gặp kinh này về thì tôi bảo đọc tụng, nhất tâm để đọc tụng, để cầu xin với thần linh thổ địa là gì? Gia tiên nhà mình cho mình bán cái miếng đất đó đi để trang trải những cái vấn đề cuộc sống thường nhật hàng ngày. Phật tử về nhất tâm tụng một thời gian, tự nhiên cũng có nghĩa để mua, mà thậm chí mua gì, mua còn được giá nữa đó. Rồi Phật tử ở cho Thanh Xuân Nam có cái ngôi nhà, cái nhà này tính ngày xưa tôi đến tôi bốc bát hương thờ Phật cho đấy, vì Phật tử này ở trong đạo tràng ô tô Hòa Bình mà. Ngày xưa chúng tôi đi học, còn đang đi học thì rất hay gần gũi với đạo tràng này, vì ngày đó nó còn nhàn rỗi công việc nhiều. À, không nhiều việc như bây giờ, còn nhàn rỗi công việc hơn. Đích thân tôi làm lễ bốc bát hương thờ Phật, thờ gia tiên cho gia đình Phật tử này. Ông chồng ngày xưa ông rất quý tôi. Ông quý tôi mà cho vợ ông ấy gì thờ Phật ấy. À, trước đây ông không cho thờ đâu, nhưng mà khi thấy tôi đến chơi mà ông ấy gặp tiếp xúc và ông quý và ông ấy thấy sư như thế gì thì cho vợ thờ Phật và thờ Phật ở tại nhà. Thì mấy năm qua thì ông ấy mất, mấy năm vừa rồi. Khi ông ấy mất thì cái nhà đó chính là nhà ngày xưa ông ấy, ông bà làm ra và mua cái nhà đó, thì ông rất là quý. Thì vừa qua thì con trai nó đi làm ăn thì nó cũng làm ăn lớn, nó vay mượn ngân hàng thì các thứ, thì không may thì nó làm ăn gặp lúc trúng cái lúc mà gì, kinh tế đất nước nó chứng lại. Bên kia gì đầu tư tiền ra rồi nhưng không thu được tiền vay ngân hàng, thì hàng tháng cứ đến tháng là phải trả, tháng nào cứ phải trả như bắt tranh ấy đúng không? Vay ngân hàng cứ đến tháng là gì nó trả, nó đến nó đòi. Bạn bè vay nhau có thể đến tháng không có trả còn khất nhau được, còn làm chây được, nhưng ngân hàng cứ đến tháng phải trả, đến tháng đánh giấy phải trả, không trả thì nó cộng vào gì nợ gốc nó cứ thế tăng lên đó. Thì dần dần bên kia đối tác thì nó không quyết toán cho, làm cho cả nhà nước, làm cho cả người dân, làm ngành xây dựng mà đầu tư vào rồi không rút được tiền ra được. Ngân hàng thì ngày phình ra, về thì phải nói với mẹ là gì, bây giờ mẹ mà muốn cứu con cứu cháu thì phải cho con bán nhà để trả nợ đi đã. Không có thì nợ ngân hàng càng ngày nó càng phình ra, thì chỉ cần 2 năm nữa là cái ngôi nhà này hết sạch, không còn cái gì nữa. Nếu mà bán bây giờ thì trả hết nợ ngân hàng đi, còn dư ra được thì được một chút để mua một cái căn nhà chung cư nhỏ nhỏ, còn có chỗ đi ra đi vào cho gì, cho vợ con rồi cho các cháu của bà. Bà nghe thấy như thế thì lúc đầu là không đồng ý đâu, nhưng mà nghĩ con nó nói, nó phân tích đúng thật, cứ để 2 năm nữa thì nợ ngân hàng lãi mẹ để lãi con nó phình lên là gì, hoặc là nó đến nó siết nợ một cái là gì, nó định giá, đáng như cái giá này nhà này là 5 tỷ chẳng hạn, nó chỉ định giá hàng 3 tỷ thôi chẳng hạn, hết sạch luôn. Nếu mà bán thì có thể được 3,5 tỷ hay 4 tỷ, vẫn có thể gì dư ra được một vài trăm triệu để mua cái nhà chung cư, nhà bé bé gì cho các cháu. Cho nên bà cụ ấy khóc ròng bao nhiêu đêm nhưng vẫn phải quyết định cho con trai bán nhà, nhưng bán không được. Gần cả năm trời bán không được, mà rõ ràng nhà đẹp, từ tuyến 2, tuyến 3 của mặt phố ở cái đường Hà Đông đi ra Yên Sở đấy thôi, cách có hai ba tuyến thôi, hai ba nhà vào trong thôi. Nhà rất là đẹp, đất cũng khá rộng, ngõ cũng phải nói ô tô thì to không vào được, nhưng mà xe máy đi rất tốt. Đất chỗ đấy thì rất dễ bán, nhưng tại sao không bán được? Bà cụ lên nói là gì? Bà thầy cứ để càng lâu thì chúng con càng mất nhiều. Thế tôi mới bảo là thôi cụ về cụ tụng kinh Địa Tạng về. Bà cụ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày nhưng gì? Khách đến hỏi rầm rập nhưng mà cũng không thì không bán được. Cứ hẹn đến ngày giam tiền thì họ lại chạy mất. Thế tôi mới bảo là lạ thật. Tụng kinh Địa Tạng rồi, khách đến rồi mà không bán được. Thế tôi mới hỏi ngày xưa cái nhà này là gì? Ai mua? Thế bảo cái bà cụ bảo là cái nhà này ngày xưa là vợ chồng chúng con mua, mà đặc biệt là chồng con là có công lắm, chồng con yêu cái ngôi nhà này lắm. Thế mình biết ngay là gì? Nguyên nhân là ở chỗ đấy. Tụng kinh Địa Tạng xong rồi nhưng mà gì? Vẫn không bán được. Khách đến hỏi nhiều hơn nhưng mà gì không bán được. Thì ở cái gì? Cái linh hồn của gì? Thần thức của ông chồng do ông yêu, yêu cái nhà quá cho nên gì? Ông nhúc nhất định ông gì? Ông không cho bán. Cho nên tôi về tôi mới bảo bà cụ bảo về bảo thằng con với cụ nữa lên trên ban thờ gia tiên, thần linh gia tiên mà khấn và nói với gì với ông, nói rõ gì với ông là tình hình như thế giống như gì, giống như con trai của bà nói với bà ấy, nếu mà bây giờ ông không đồng ý cho gì cho con nó bán thì chỉ cần vài tháng nữa thôi ngân hàng có đến siết nợ rồi gì thì cái ngôi nhà này là không còn cái gì nữa cả, và gì đến cái ban thờ của gì của gia tiên của ông á cũng không còn được ở trong ngôi nhà này nữa. Nếu ông đồng ý thì thôi bây giờ cứ cho con nó có chí thì nó sẽ làm ăn sau. Ông cứ gì cứ cho nó bán đi đã. Thì sau này nó làm ăn nó gì một vài năm sau nó làm ăn dần dần nữa để mua được một chỗ có thể tốt hơn. Nhưng bây giờ còn ông không cho thì ra đê mà ở đấy. Mà đê cũng không được ở. Bây giờ ngày xưa thì các cụ ngày xưa bảo rồi không có nhà thì ra đê để làm cái lán tạm để ở. Bây giờ ra đê với gì? Với cái đội quản lý đê điều nó cũng đuổi chúng ta vì nó sợ chúng ta chiếm đê ở mất lâu ngày là thành cái nhà. Không trông cho ở nữa. Ngày xưa còn có thể ra đê mà ở, nhưng bây giờ không thể ra đê mà ở được. Đến chỗ nào đất cái gì cũng có người quản lý rồi, không như ngày xưa. Ngày xưa chúng ta xin nhau đất để ở được, đúng không? Bạn bè có thể xin nhau gì một miếng đất được vài trăm mét vuông để ở là chuyện bình thường. Hoặc là gì, làm cái đơn lên gì lên cán bộ dân phố hoặc là gì lên trưởng thôn là gì, ở nông thôn chúng ta làm cái đơn lên trưởng thôn cắt mấy trăm mét đất cho chúng ta ngay. Là xã cắt đất ra làm nhà ở, nhưng bây giờ không có nữa. Bây giờ là gì? Đất trần người đông, người khôn của khó rồi, không có như ngày xưa nữa. Cho nên ra đi cũng chẳng có. Tôi bảo cụ nói với ông như thế, bảo con nó cũng lên nó thắp hương nó sám hối. Hương linh của bố nó nói như thế, bảo là đây không phải là chúng con muốn như thế đâu, không phải là chúng con bán đi để ăn chơi hay là không thích chỗ này chúng con bán đi mua chỗ khác đâu, mà ở một cái tình thế bắt buộc như vậy. Thế bà cụ về làm xong được mấy ngày gọi điện lên cho tôi bảo may quá thầy ạ. Về con làm như thế xong thì có người ta đến, người ta giả giá cũng như là mong muốn của chúng con, rồi thôi chúng con bán rồi. Bán rồi thì giả hết nợ ngân hàng, nợ lặt vặt rồi còn đủ tiền để mua một cái gì, một cái nhà chung cư nhỏ nhỏ cho các cháu có chỗ đi ra đi vào. Thì tôi động viên mà ừ, thì thôi thế là được rồi. Con người chúng ta thì các cụ ngày xưa nói là sông có lúc, người có gì? Người có khúc mà, đúng không? Đúng hay sai? Đúng hả? Người ta gọi là gọi là gì? Gọi là sông có khúc, người có lúc. Đấy. May lúc nãy tôi không bảo vỗ tay. Tôi bảo vỗ tay thì là ối người là gì? Ối người vỗ tay đấy. Đó. Thế nào gọi là sông có khúc? Tức là chúng ta thấy sông thì có khúc sông này hay là có đoạn sông này thì nước chảy rất là xiết. Có những đoạn sông, có những khúc sông này thì nước chảy rất là gì? Rất là êm đềm. Có những đoạn sông thì nó phình to ra. Có những đoạn sông thì nó gì? Nó thắt bé lại. Những đoạn sông thắt bé chính là những đoạn sông mà nước chảy rất là gì? Rất là xiết. Có những đoạn sông thì thẳng gì? Thẳng tắp. Nhưng có những đoạn sông gì? Có những khúc sông nó uốn lượn như một con gì? Một con rồng hay là một con giun nó bò vậy, hay một con rắn nó bò vậy các quý vị. Cho nên người ta, các cụ ngày xưa mới nói là gì? Sông có khúc, còn người thì có gì? Có lúc. Lúc là đây là sao? Lúc thì khỏe, lúc thì ốm đau bệnh tật, lúc thì làm ăn gặp dịp, lúc thì làm ăn gì? Không gặp dịp, khó khăn. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta Việt Nam chúng ta mới có câu ca dao tục ngữ là gì? Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một một dàn là chỗ đấy. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang giàu có, đang khỏe mạnh, thì gặp những người gì? Gặp những người hoạn nạn, chúng ta phải biết giúp đỡ gì? Giúp đỡ họ. Cái thứ nhất theo lời Phật dạy đó là chính là chúng ta tạo phúc, chúng ta tu nhân thiện, tích đức thiện thì sẽ được quả báo tốt, quả báo lành. Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ một lúc nào đó gia đình chúng ta gặp vận gặp hạn, hoặc bản thân chúng ta gặp vận gặp hạn, làm ăn nó gì nó đi xuống, thì lại có những cái người bạn thì mình giúp họ trước đây, đúng không? Đó, các vị biết mấy năm trước bạn học của tôi có mấy thầy gặp phải cái lúc mà các thầy cũng xây chùa mà khó khăn, tôi cũng khó khăn. Có một bạn cùng học học viện ngày xưa, cái lúc mà thầy gọi điện lên cho tôi, thầy nói là gì? Bạch thầy, gọi điện cho thầy nhà con ngại lắm, phải làm sao đấy? Con vừa qua cũng làm phúc xây dựng lại cái ngôi chính điện, nhưng mà chưa xong thì con bị tai biến. Đúng, thầy bị tai biến thật, đi viện mấy tháng, may mà bây giờ cũng khỏi. Nhưng ngày đấy thì gì? Bị tai biến một cái, có bao nhiêu gì? Nhiều những Phật tử cho kiểu như đến để cúng dường ấy, thì họ hứa cúng rồi thì bây giờ gì? Họ im luôn, họ không nói gì nữa. Lúc khi xây chùa thì có người thì họ hứa cúng cái này, hứa cúng cái nọ, cúng cái kia. Có người thì mang tiền đến ngay, có người thì bảo thầy cứ làm đi để con gì? Con sẽ thu xếp, con sẽ mang đến cúng cái cột chẳng hạn, chục triệu, hai chục triệu chẳng hạn. Nhưng mà khi gì? Họ hứa như vậy thầy cứ thế làm. Tôi cũng vậy, mà người làm chùa thì thường như vậy, tôi cũng vậy. Nghe người ta hứa rồi thì mình cứ làm thôi. Thì nghĩ là rồi việc làm việc Phật thì họ hứa rồi thì ai bỏ đâu. Nhưng mà khi thầy bị tai biến một cái thì cái người cúng họ chẳng thèm thấy đâu nữa cả. Mà đặc biệt là một số các Phật tử họ cho vay mượn họ, sợ thầy chết cho nên gì? Thi nhau ra họ đòi. Thợ xây cũng thế, mấy ông thợ xây cũng thế. Xây chưa xong công trình, đáng nhẽ bình thường thì phải xong công trình mới quyết toán. Nhưng khi thấy thầy ốm, thầy bị tai biến một cái, thầy đi viện một cái thì họ tranh nhau lên họ đòi. Thầy nằm trên viện thì họ đòi tiểu. Tiểu gì không có để giả thì gì? Lại lên nói với thầy. Trong khi đó thầy thì vẫn nằm ở trong viện thở còn chẳng được rồi mà thì cứ nghe tiểu ngày nào cũng mấy lần lên gì? Bảo thầy người này đến gì? Đến bảo quyết toán. Hội thợ kia đến bảo quyết toán, hội thợ xây đến bảo quyết toán. Bảo là ngoái nó cũng đến gì? Nó mang hóa đơn đến nó bảo nhà chùa thanh toán. Rồi gạch nó cũng bảo hóa đơn lên nhà chùa thanh toán, xi sắt cũng thế. Mấy cái hóa đơn nó mang lên thì ông thầy gì? Chả làm được gì, mới bắt đầu thì khóc. Và gọi điện cho tôi bảo là thôi, bây giờ chỉ chắc có thầy mới cứu được con thôi. Trình bày ra cái sự việc như thế, các vị biết là tôi chẳng có cái gì cả. Nhưng tôi phải gì? Tôi phải đi vay lãi mấy trăm triệu để cho thầy ấy gì? Giải quyết. Để cho thầy ấy giải quyết xong những cái nợ nần, ví dụ như thợ xây rồi xi cát đá vân vân, một số Phật tử họ vay mượn, mà trong khi đó mình thiếu thì đến mình còn thiếu be bét ra, nhưng mà vì bạn bè mình vẫn phải, trong cái lúc người ta như thế mình vẫn phải giúp họ. Và cho đến nay thầy khỏe mạnh trở lại rồi thì mình cũng kệ thôi, không sao cả, thôi mà coi như làm phúc đi đó, giúp người ta được cái lúc đấy đó. Cho nên trong cuộc sống có thể chính vì vậy mình cái lúc người ta như thế mình sởi lời như vậy, cho nên bây giờ các vị biết cái lúc khó khăn nhất thì tự nhiên là có Phật tử đến là cứ bảo là thầy cần không, mà có tôi lúc nào mà chẳng cần. Thế bảo thầy cần thì chúng con rút ngân hàng ra để mang về cho thầy, thầy tiêu trước đó. Tốt quá, còn gì mà nói, chả còn gì phải nói, chỉ A Di Đà Phật thôi đó. Cho nên chúng ta biết là cả cái khu vực cái khu vực đất mà định xây dựng giảng đường bên này á, nó khoảng độ tầm 3-4 ha đó, tất cả cái đó đều là bây giờ đều là của Phật tử hết đấy. Chưa có đâu, tức là thì họ rút tiền ngân hàng ra để họ cho mình mượn đó. Thế thì hỏi rằng thế thì vậy thì thế hàng tháng thì thầy giả tiền ngân hàng ra, nói thì nói thế thôi, mình có đâu, nhưng mà nếu mà họ mà lấy thì mình bắt buộc cũng phải xoay để giả. Nhưng may mà gì, mấy Phật tử đều nói rằng thôi thầy, con giúp thầy thôi chứ thầy không phải lo cái chuyện đó đâu. Coi như gì, họ bảo là coi như cái tiền ngân hàng đó chúng con không có cúng để không có thì thầy cúng thầy tất cả, nhưng mà thì coi như hàng tháng cái tiền vay để trả ngân hàng đó thì chúng con cúng thầy cái đó. Các vị biết không, 5 tỷ mà tính ra tiền ngân hàng thì bao nhiêu? Ít nhất cũng phải một tháng là bao nhiêu? Ít cũng phải 50 triệu đúng không? 50 triệu hay bao nhiêu? 50 triệu. Không, ngân hàng bây giờ nó phải hơn 10. 80 là mình gửi thôi, làm gì có cái chuyện 80 mà được đâu. Toàn là 12 đấy, các vị 12 mấy đấy. Toàn 12 mấy đấy. Nó khoảng là tầm phải 60 triệu một tháng. Và một năm nay rồi. Không phải là ít. Và lại còn kéo sang đến tận tháng 5 nữa. Thì vừa qua thì các vị biết là nếu mà không làm được cái điều đó thì chắc chắn không làm dự án được. Không thể làm dự án để quy hoạch, để xin thị xã và thành phố cấp đất để xây dựng được. Vì đất còn là của dân thì với đất tôn giáo chúng ta còn là của dân thì rất khó để làm. Nhưng mà đã là gì? Đã là của tập thể rồi, hiến cho dân, hiến cho chính quyền, hiến cho nhà chùa rồi thì chúng ta làm được. Và báo cho chúng ta một tin mừng là Ủy ban nhân dân thành phố đã đồng ý cái chủ trương, Sở Nội vụ đã gì? Đồng ý chủ trương, thị xã Sơn Tây cũng đồng ý chủ trương, xã Sơn Đông đồng ý chủ trương, và hai cuộc họp ở dân đây, một cuộc họp gì, bí thư thôn trưởng, trưởng ban mặt trận, trưởng hội cao tuổi tại ở thôn, tại ngôi chùa này gì, 100% nó đồng ý cho chúng ta chùa Khai Nguyên mở rộng để xây gì, xây cả giảng đường mới và xây cả khu nội viện tăng và ngoại viện ni rồi. Như vậy thì về mặt gì, nhân dân sở tại đã đồng ý hai cuộc họp, một cuộc họp ở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tại Ủy ban nhân dân xã cũng gì, cũng 100% đồng ý rồi, cơ sở đồng ý rồi, xã đồng ý rồi, và thị xã hôm kia bác phó chủ tịch khối địa chính với là các phòng ban ngành vào tận nơi để kiểm tra, và đến chiều thứ sáu này cũng họp để đưa đến thống nhất để đồng ý để làm thủ tục trình thành phố rồi. Như là một cái thuận duyên gì, cái thuận duyên nó nối thuận duyên để cho chúng ta có thể 1-2 năm nữa sẽ có giảng đường. Đó cho nên á, các cụ ngày xưa chúng ta bảo gì, bảo là thế nào nhỉ, sởi lời thì rời cởi rời cho, co ro thì gì, trời cho trời lại đem gì, lại đem lấy lại, đúng không? Sởi lời rời cởi rời cho, co ro trời cho trời gì lấy lại. Cho nên đấy, đây cũng là một cách để gì, các Phật tử chúng ta, tôi đang giải thích cái câu gì, lá lành lùm đá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống như chung một dàn của gì, câu ca dao tục giữa dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì vậy mà trong cuộc sống, cái lúc chúng ta có, chúng ta phải biết gì, giúp đỡ những người gì, những người nghèo khổ ở trong cùng khu phố hay bạn bè chúng ta và những người thân của chúng ta. Chứ khi chúng ta có mà chúng ta cứ một mình gì, sống chẳng biết gì, chẳng biết nhìn tới họ hàng, chẳng biết nhìn tới bạn bè, chẳng biết gì tới những người xung quanh của chúng ta, tới khi chúng ta gì xa cơ lỡ vận thất bát thì chúng ta biết rằng lúc đấy chúng ta bám víu vào đâu. Tôi xem cái gì, đọc cái báo mà cách đây mới mấy ngày, có bà vợ của cái ông cụ mà ngày xưa thời chiến tranh mới bắt đầu á, gia đình đã cúng gì 5.000 lượng vàng cho gì, cho chính phủ Việt Nam, cho bác Hồ và chính phủ, cho đảng và nhà nước chúng ta ngày đó. Và vừa qua thì bà vợ mất, bà vợ ông cụ ấy mất, và được gì, được đảng nhà nước chúng ta thì đứng lên này làm gì ạ, đứng lên này làm ma đấy. Hai vị phó thủ tướng đến viếng đấy các vị, phó thủ tướng thường trực và một vị phó thủ tướng phụ trách nữa đến viếng, lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội thì cũng đến viếng, mà tổ chức tang lễ của cấp quốc gia đó các quý vị ạ. Nếu chúng ta biết là khi đất nước còn khó khăn mà họ không gì, họ không ủng hộ đất nước như thế, chúng ta biết khi mới thành lập đảng rất nhiều những sự khó khăn ở đó, nhưng bằng cái uy tín, bằng cái đức hạnh của bác Hồ và của tổ chức đảng của chúng ta lúc đó thì gia đình nhà cụ ấy thì là một nhà tư sản lớn của đất nước chúng ta lúc bấy giờ, đem hiến gần như toàn bộ tài sản, đặc biệt là gì, 5.000 lượng vàng để cho gì, cho chính phủ cách mạng lúc đó. Đấy. Chúng ta thấy cho nên bây giờ đất nước chúng ta thì, đất nước chúng ta thì có uống nước nhớ nguồn không? Có uống nước nhớ nguồn không các quý vị? Có. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta thì là những người rất có trước có sau đúng không? Đứng lên tổ chức tang lễ cho bà cụ là gì? Tang lễ tổ chức cấp quốc gia. Đó. Cái vinh dự đó mấy người được đâu, mấy người dân được đâu các quý vị, mấy người dân thường được đâu. Không có, ít lắm. Cho nên là trong cuộc sống này chúng tôi mới nói với các quý vị này, khi mà mạnh khỏe mà làm ăn mà có được thì chúng ta phải biết nghĩ tới người khác, biết nghĩ tới cộng đồng, biết nghĩ tới đất nước là như thế. Cho nên mỗi khi kêu gọi gì, chúng tôi kêu gọi gì lũ lụt, ủng hộ đồng bào lũ lụt vân vân gì đó, chúng ta phải gì, phải phát tâm để hưởng ứng. Hay là không chỉ chúng tôi kêu gọi mà gì, các tổ chức xã hội như là Mặt trận Tổ quốc hay các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mà họ kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt hay vân vân gì đó, chúng ta phải tham gia để hưởng ứng nhiệt tình. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi đi làm được một ngày công khó khăn lắm mới kiếm được 100.000, 200.000, nay bảo tôi ủng hộ 100.000 hay 50.000 đó, còn lâu. Mình nghĩ như thế là không được. Đó. Nghĩ như thế là không được. Chúng ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình là không được. Vì chúng ta nên nghĩ dài cho một chút. Vì ai mà chúng ta gì mà có một ngày kiếm 200.000 hoặc 300.000 như bây giờ. Vì rất nhiều người, rất nhiều người đã hy sinh xương máu của họ xuống gì, xuống đất nước mẹ này, thì chúng ta mới có cái thời gian gì thái bình thịnh trị để ngồi đây và để học Phật, hoặc có thời gian để đi làm mà ngày kiếm vài trăm nghìn. Không có thì chúng ta vẫn làm nô lệ, vẫn bị gì, nô lệ của đế quốc Pháp hoặc đế quốc Mỹ gì đó các quý vị ạ. Đó. Là một người Phật tử hay là một người gì không phải là người Phật tử thì chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ cái điều đó để tri ân báo ân quốc gia dân tộc đất nước. Đấy là gì? Nếu là người học Phật chúng ta thì đấy mới chính thức là người học Phật chân chính. Đó. Cho nên ở đây thôi, trở lại bài, chúng ta trở lại bài nói này, để nghe được danh hiệu Đức Phật Ca Sa Chẳng Như Lai. Hôm nay tôi phải nói rộng với như thế để cho chúng ta có một cái niềm tin. Không có các quý vị làm gì có một cái danh hiệu Đức Phật nào mới nghe qua đã gì, đã thoát được hàng trăm đại kiếp sinh tử luân hồi. Mà một đại kiếp như thầy nói, một đại kiếp như thầy nói là một hòn đá to bằng con trâu, 100 năm con chim bay xuống đầu trên đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi, mà cứ lần lượt như vậy bao giờ hòn đá mòn không còn một chút nào nữa, đó mới tính là một gì, một đại kiếp. Mà cái thời gian nó lâu xa như thế thì không biết là bao nhiêu đời sinh tử, bao nhiêu kiếp sinh tử luân hồi của con người chúng ta, đúng không? Chúng ta thấy cứ bình quân là chúng ta sống được bao nhiêu năm, cứ bình quân là 70 năm đi. Tôi cứ bình quân mỗi một kiếp chúng ta sinh ra, một đời chúng ta sinh ra 70 năm. Và trên tôi cứ tính thời gian sau Đức Phật Thích Ca nhập diệt đi cho đến thời Đức Phật Di Lặc xuất thế thôi, trên 56 vạn năm. Các quý vị tính đi, 70 năm. Chúng ta nhân xem bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới đến thì 56 vạn năm. Tôi nói 56 vạn năm thôi, chứ không nói cái lẻ nữa. 56 vạn năm. Các vị nhân xem, 70 năm là một đời. Bình quân 70 năm một đời. Tôi cứ cho bình quân 70 năm, đấy là gì? Đấy là tôi cứ cho là thọ đấy. Đó. Nhân ra xem, nhiều hay ít các quý vị? Rất nhiều. Nếu mà chúng ta thì không nghe được danh hiệu của Đức Ca Sa Chàng Như Lai này đó, thì đến thời gian đó Phật Di Lặc xuất thế, chưa chắc chúng ta đã được sinh gì, sinh cùng thời với Phật, hoặc sinh cùng một gì, một quốc gia hoặc một khu vực gần khi Đức cần nơi Đức Phật xuất thế và gì hoằng pháp. Mà thậm chí có khi đó chúng ta là gì, có thể Phật gì sinh ở tại Ấn Độ thì chúng ta lại sinh ở tận bên châu Phi chẳng hạn. Có gặp Phật được không? Không gặp Phật được. Đó, cho nên cái khó nó ở chỗ đấy. Cho nên bây giờ chúng ta thì nghe được danh hiệu Đức Phật Ca Sa Chàng Như Lai này, khởi được cái niềm tin, niệm được một câu danh hiệu của Ngài gì, vượt thoát được đi 100 đại kiếp. Nay chẳng dạy gì mà chúng ta gì hơi tham một chút, nhưng mà gì, Đức Phật từ mẫn cho. Chúng con tham là tham gì? tham làm việc tốt, cho nên Phật cũng chắc là cũng không có chấp đâu, cũng hoan hỷ thôi. Cho nên tất cả đạo tràng chúng ta cùng trì niệm danh hiệu của Ngài 10 lần đem công đức này để hồi hướng đi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Ca Sa Chàng Như Lai. 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 Vâng, và kính bạch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Ca Sa Chàng Như Lai, kính bạch Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Vậy là tất cả đại chúng ở trong đạo tràng chúng con này không chỉ nghe thấy danh hiệu của Đức Ca Sa Chàng Như Lai, không chỉ khởi được một niềm tin chân chính với bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này và lời dạy của Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh này và sự chứng minh của mười phương chư Phật ở trong pháp hội kinh Địa Tạng cách đây trên 2500 năm trước khi Phật thuyết ở tại cung trời Đao Lợi, mà chúng con thì còn cùng trang nghiêm nhất tâm thọ trì 10 câu Phật hiệu của Đức Phật Ca Sa Chàng Như Lai. Trong kinh nói nếu nghe được, trì niệm được thì một câu thôi sẽ được gì? Thoát được 100 đại kiếp sinh tử. Nay chúng con thì trong một khoảng thời gian ngắn trì niệm được gì? 10 câu Phật hiệu Nam Mô Ca Sa Chàng Như Lai, đã quy kính với Đức Phật Ca Sa Chàng Như Lai, nguyện gì? Đức Như Lai Ca Sa Chàng gì? Thương xót và tiêu trừ nghiệp chướng cho tất cả chúng con. Và nguyện đem công đức này tới khi xả bỏ báo thân đều hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, đều nguyện được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, và để vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi ở trong tam đồ lục đạo, ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì chi phối nữa. Xin là mười phương chư Phật và Đức Ca Sa Chàng Như Lai chứng minh cho A Di Đà Phật. Rồi trong văn kinh lại Bồ Tát Địa Tạng lại nói gì? Lại một đời xa xưa có Đức Phật xuất thế, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, thì người ấy sẽ được gặp hằng xa chư Phật, được các Đức Phật đó thuyết pháp yếu cho nghe, chẳng bao lâu sẽ chứng thành Vô Thượng Bồ Đề. Đức Phật thứ 10. Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu danh hiệu của Đức Phật, một Đức Phật nữa là Đức Phật thứ 10. Đó chính là Đức gì? Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Đại là to lớn. Chữ thông á, chữ thông ở đây á là có nghĩa là thần thông. Chữ thông là thần thông, là thông suốt, là không bị ngăn che. Chữ sơn á có nghĩa là núi. Chữ sơn có nghĩa là núi. Chữ vương có nghĩa là gì? Là vua. Chữ Như Lai thì chỉ cho từ gì? Các Đức Phật đã giải thoát giác ngộ rồi. Đại Thông Sơn Vương Như Lai, tức là gì? Lấy danh hiệu chúng ta có thể hiểu nghĩa nôm na gì? Đức Phật đó, thân tướng của Ngài gì? Trang nghiêm thanh tịnh như một gì? Một dãy núi lớn, như là gì? Như là núi Tu Di á. Thân tướng của Ngài gì? To lớn như núi Tu Di, nhưng mà gì? Không có sự ngăn ngại, không có sự ngăn che và chướng ngại. Quang minh, công đức phổ chiếu rộng khắp. Ai nhìn thấy gì? Thấy thân tướng của Ngài á, đều đi, đều được tâm thanh tịnh, đều khởi được cái niềm tin gì? Chân chính đối với gì? Đối với giáo pháp giải thoát giác ngộ mà Ngài tuyên thuyết. Ở đây đặc biệt là gì? Nói nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào nghe thấy danh hiệu Đức Phật này á, thì sẽ gặp được gì? Gặp được hằng xa chư Phật. Hằng xa tức là gì? Là rất nhiều Đức Phật, nhiều đến nỗi như cát ở con sông Hằng Ấn Độ, hay mình nói nôm na nhiều như số cát của con sông Hồng của Việt Nam, vân vân chẳng hạn. Đó, gặp được các đức Phật nhiều như thế, có nghĩa là gì? Chúng ta được sinh ra ở quốc độ nào thì cũng đều có Phật, và đều gặp gì? Gặp Phật, và được các đức Phật đó thuyết pháp yếu cho nghe. Chẳng bao lâu sau sẽ gì? Được các đức Phật đó thọ ký đạo vô thượng Bồ đề cho chúng ta, và chúng ta đều thành tựu được vô thượng Bồ đề, tức là thành Phật đó. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là gì? Những chúng sinh nào được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trở thành những bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó rồi, thì cho dù ở hạ phẩm hạ sinh, thì nếu muốn đi cúng dường mười phương chư Phật, nương vào thần lực của A Di Đà Phật và thần thông công đức nguyện lực của mình á, thì chỉ trong khoảng một bữa ăn thôi, tay cầm gì? Tay cầm y cách. Y cách tức là cái gì? Tức là cái giỏ đó các quý vị. Cái giỏ đó có đựng những cái gì? Rất nhiều những cái đồ ăn thức uống rất là ngon ngọt và bổ dưỡng. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì gì? Thì không phải là cái đồ thức ăn như là gì, là cơm, là cháo, như là gì, là mì, là miến, là hoa quả đâu, vân vân. Nhưng mà vì chúng ta muốn đi cúng dường các đức Phật tha phương, các đức Phật phương khác, cho nên là chúng ta khởi cái tâm niệm, à đức Phật đó ở cõi đó đức Phật ăn cái gì, ví dụ như cõi Sa Bàn đức Phật Thích Ca ngày xưa là ăn cơm chẳng hạn, ăn hoa quả chẳng hạn, uống nước chẳng hạn, thì các vị thượng thiện nhân và Bồ Tát thế giới đó thì liền là khởi cái tâm niệm đức Phật đó ăn cơm ăn hoa quả chẳng hạn, thì liền là khởi cái tâm niệm muốn gì, muốn có cơm, muốn có hoa quả, có bánh kẹo vân vân, có những đồ ăn thường diệu để mang đi cúng dường đức Phật Thích Ca chẳng hạn, thì liền là gì, thức ăn đó hiện ra ở ngay trước mắt, lấy nó cho vào cái giỏ, tức là y cách đó, và cưỡi mây đằng vân giá vũ và đi đến gì, đi đến thế giới Sa Bà chúng ta này để cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà thời gian đi thì rất ngắn các quý vị, từ thời gian đi này, cúng dường này, rồi nghe đức Phật thuyết pháp này, và được đức Phật gì hoan hỉ khen, rồi lành thay các vị đều là gì, đệ tử của đức Phật A Di Đà, ở từ Tây Phương Cực Lạc đến đây mà gì, vì muốn thân cận pháp, muốn gì, muốn thân cận Đức Như Lai, muốn nghe pháp mà gì, mà đến đây cúng dường Như Lai. Như Lai thật là hoan hỉ, tán dương khen ngợi và lành thay, rồi á, nhờ công đức này mà gì, mà các ông đều sẽ thành Phật. Và Thích Ca Mâu Ni Phật giơ cánh tay vàng xoa đầu cho và gì, thọ ký cho, có nghĩa là các ông đều sẽ thành Phật. Và như vậy các vị Bồ Tát đó đều hoan hỉ và lễ Phật ba lễ, đi nhiễu ba vòng và gì, và thôi lại Phật con gì, lại đi về Tây Phương Cực Lạc đây, A Di Đà Phật, kiểu thế. Thời gian đi như vậy, nghe pháp như thế, được thọ ký như thế, rồi trở về nước mình như thế. Trong kinh nói là gì? Thời gian chỉ bằng khoảng một bữa. Một bữa gì? Một bữa ăn. Một bữa ăn của chúng, một bữa ăn ở đây chỉ trong một bữa ăn của chúng ta này đấy. Khoảng bao nhiêu phút các quý vị? 35 đến gì? Chậm nhất là một tiếng đồng hồ. Vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa chơi, vừa ngâm nga đi cho là tiếng đồng hồ. Đúng không? Chùa Khai Nguyên chúng ta chắc chả có bữa ăn nào một tiếng đồng hồ cả. Bữa sáng thì 20 phút là xong. Bữa trưa thì 30-35 phút là xong. Đúng không? Bữa sáng ăn rất nhanh. Thì bữa sáng chúng ta thường ăn ít hơn. Ăn rất nhanh, ăn xong còn đi gì? Còn đi làm công quả, còn đi học. Bữa trưa thì ăn xong rồi nghỉ, cho nên chúng ta ngâm nga hơn một chút. Cho nên cho là 30-45 phút. Đó. Ở thế giới chúng ta muốn làm điều đó có làm được không? Từ Sơn Tây vào đây mà muốn thì có 7 cây số thôi, mà muốn vào đây để cúng dường, để nghe pháp. Và nghe xong đi về thì cũng hết vốn một buổi sáng rồi đúng không? Hết buổi sáng rồi. Sáng 7 giờ bắt đầu thì bắt xe buýt từ Sơn Tây vào đây. Vào tới đây thì 8 giờ thầy giảng. Giảng xong thì đến 10 giờ, đến 10 giờ thì nghỉ. Nghỉ xong nếu mà ăn cơm á, 12 giờ xong, nếu có về thì cũng phải về đến nhà 12 rưỡi 1 giờ rồi. Và như vậy thì ra cả một nửa ngày rồi, đúng không? Một nửa ngày ra mới xong một cái thời đó. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thời gian chỉ khoảng bằng bữa ăn mà có thể làm được cái việc đó. Mà không chỉ cúng một Đức Phật các quý vị, phân thân khắp mười phương để cúng dường gì? Cúng dường mười phương các Đức Phật. Vì sao lại làm được như thế? Vì dùng thần thông tự tại của mình vậy, và nương vào thần thông công đức nguyện lực của A Di Đà Phật vậy, cho nên đi mới đi được như thế. Chúng ta có tin có việc đó không? Có tin không? Có chứ. Tin. Tin sâu chưa? Tin sâu chưa hay là gì? Không, có những Phật tử không tin sâu đâu. Nghe chúng tôi giảng 2, 3, 4 năm nay rồi. Mới nghe thấy một cái ông Trần Tâm, ông nói pháp là gì? Pháp môn của ông không cần phải tu. Mà không phải nghe ông Trần Tâm nói đâu, nghe đệ tử ông Trần Tâm về để truyền ở Việt Nam chúng ta là có một cái pháp môn là đặc biệt không cần tu mà để vẫn siêu độ được ra tiên. Đó là sao? Chỉ cần nộp 15 hoặc 20, 30 triệu là gì? Để làm cái tiền lộ phí cho đệ tử của ông mang sang bên á, Campuchia, ông đang hoằng pháp ở bên đó và làm một cái ảnh của người thân đã mất đó, và sang để đưa cho sư phụ gì chỉ chú, và sư phụ giơ tay để sư phụ quơ một cái là gì, là thần thức của người thân của chúng ta, các cụ được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc hết. Cho nên là gì, bỏ đạo và không tu theo đạo Phật nữa, và đi về để tu theo đạo gì, đạo của ông Trần Tâm. Rồi vừa qua nó có rộ lên một cái đạo gì, đạo Bắc Hồ cũng như thế. Nhiều Phật tử thì cũng bỏ pháp môn tu tập trong Phật pháp của mình ấy, để đi theo một cái đạo là đạo Bắc Hồ. Bỏ cả ban thờ tổ tiên, ban thờ thần linh gia tiên, ông bà ông vải nhà mình gì, đem trôi sông hết để gì, để thờ một cái bát hương gì và một cái miếng vải trống không. Một miếng vải đỏ ấy, trống không như thế. Và họ cho đó là gì? Thờ cái đạo đó. Và hệ quả là gì? Nhiều gia đình bỏ bát hương thần linh gia tiên một cái gì? Đơ. Người trả ra người, ma trả ra ma, cuối cùng thì lại tìm đến chùa lại gì? Xin bốc bát hương lại. Một thời gian thì mới khỏi được. Ở Sơn Đông có mấy trường hợp như vậy rồi. Xóm Bống, cháu nhà bà Trung, Phật tử thuần thành của chùa đây đó, cứ hỏi bà Trung xem cái vụ đó mấy năm trước. Rồi ở ngay xóm Treo thì cũng có một trường hợp rồi, bỏ đi xong rồi khổ sở, cuối cùng thì cũng lại phải bốc lại bát hương thần linh gia tiên thì mới dần dần mới ổn được đấy. Cho nên tôi mới hỏi các vị tin sâu chưa là như thế. Còn nếu tin sâu rồi thì các vị, tôi hỏi các vị đều nói là tin sâu rồi đúng không? Tin sâu rồi thì bây giờ chúng ta thì nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật này 10 lần để sau khi xả bỏ báo thân này chúng ta được sinh về thế giới nào đó đều được gặp Phật. Nếu sinh về Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất, không thì sinh về thế giới nào đó thì tùy duyên, nhưng đều chúng ta đều được gặp Phật. Nói tóm lại chúng ta đều được gặp Phật và đều được gì? Đều được như trong kinh này Địa Tạng Bồ Tát nói ngay, được danh hiệu Đức Phật này mà trì niệm được thì không bao lâu sẽ để sinh về bất cứ cõi nào sẽ được gặp hằng sa chư Phật, được các Phật Đức Phật đó thuyết pháp yếu cho nghe, và chẳng bao lâu sẽ chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Và giờ chúng ta cùng trang nghiêm nhất tâm để trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy. Nam mô Đại Thông Vương Sơn Như Lai. Xin lỗi. Nam mô Đại Thông Sơn Vương Như Lai. 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 Vâng, và kính bạch mười phương chư Phật, và kính bạch Đức Đại Thông Sơn Vương Như Lai, Đức Phật A Di Đà Như Lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai và Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Toàn thể đạo tràng chúng con đã được nghe danh hiệu Đức Đại Thông Sơn Vương Như Lai, đã nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nguyện sau khi xả bỏ báo thân này, toàn thể chúng con sẽ được sinh về các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Đặc biệt là chúng con thì phát nguyện được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đúng như là trong kinh nói, chúng con sinh nơi nào cũng được gì? Được gặp Phật, được nghe pháp và được các đức Phật khắp trong mười phương thuyết pháp yếu cho nghe. Chúng con sẽ nhất tâm lĩnh thọ, phụng hành và sẽ sớm gì? Viên thành đạo quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật để hộ độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới đều sớm thoát ly sinh tử chúng khổ. Và ở trong kinh chúng ta còn thấy Đức Địa Tạng giới thiệu, ngoài mười Đức Phật giới thiệu riêng đó ra, còn có chín Đức Phật giới thiệu chung nữa. Đó là sao? Lại về một đời xa xưa còn có các Đức Phật xuất hiện ở nơi đời rộng độ các chúng sinh thẳng đưa về bờ giác. Những Đức Phật đó như: một là Đức gì? Đức Tịnh Nguyệt Như Lai. Hai là Đức Sơn Vương Như Lai. Ba là Đức Chí Thắng Như Lai. Bốn là Đức Tịnh Danh Vương Phật. Sáu là Đức gì? Chí Thành Tựu Phật. Bảy là Đức gì? Vô Thượng Như Lai. Tám là Đức Diệu Thanh Như Lai. Chín là Đức Mãn Nguyệt Như Lai. Và mười là Đức gì? Nguyệt Diện Như Lai. Mười Đức Phật nữa, tức là 20 Đức Phật. Có đúng không? Đức Tịnh Danh, Đức Tịnh Nguyệt là 1 này, Đức Sơn Vương là 2 này, Đức Chí Thắng là 3 này, Đức Tịnh Danh Vương là 4 này, Đức Chí Thành Tựu là 5 này, Đức Vô Thượng là 6 này, Đức Diệu Thanh là 7, Đức Mãn Nguyệt là 8 và Đức Nguyệt Diện là 9, 9 Đức Như Lai. Xin lỗi các vị, 9 Đức Như Lai. Tức là 10 mấy? 19. 10 Đức Phật giới thiệu riêng và 9 Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu chung này, và 3 chấm tiếp theo có nghĩa là gì? Còn rất rất nhiều các Đức Phật quá khứ nữa, nhưng mà gì? Thời gian không có cho nên con không kể hết ra được. Cho nên kể 10 Đức Phật tiêu biểu có duyên với chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bộ Châu chúng ta này, và 9 Đức Phật này cũng là Đức Phật tiêu biểu có duyên gì khá nhiều với Đức với thì chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bộ Châu này, và còn rất nhiều Đức Phật nữa cũng có duyên, nhưng mà thì thời gian không có cho nên không thể kể hết được. Đây mới có 3 chấm, tức là vân vân đó. Các Đức Phật như thế nhiều vô lượng vô biên rộng độ các chúng sinh đều khiến cho thoát khổ. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào chỉ niệm một danh hiệu của các Đức Phật ấy thì được các công đức nhiều chẳng thể nghĩ bàn, huống chi niệm danh hiệu của các Đức Phật đó khi sinh hoặc khi tử đều được lợi ích lớn, mãi mãi chẳng bị đọa vào 3 đường ác nữa. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng gì? Chỉ niệm danh hiệu của một trong những Đức Phật mà gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát giới thiệu thôi, công đức còn vô lượng, huống chi là niệm gì? Niệm danh hiệu các Đức Phật đó. Và quan điểm của kinh Địa Tạng này có nghĩa là gì? Chúng ta không chỉ niệm một danh hiệu của Đức Phật mà niệm càng nhiều Đức Phật thì càng gì? Càng tốt. Nhưng mà ở đây chúng ta là người gì? Một hành giả tu tịnh độ, gọi là một đời cầu phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một đời cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chúng ta lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để làm gì ạ? Làm chủ, làm chính để chúng ta niệm. Còn danh hiệu các Đức Phật khác thì là gì? Là trợ duyên để chúng ta gì? Tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn mà thôi. Chứ không phải nghe nói như vậy thì về chúng ta gì? Chúng ta lại đang niệm Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nay lại bỏ lại đi niệm các Đức Phật này, mỗi Đức Phật còn một tràng, hai tràng chẳng hạn, và không cầu sinh Tây Phương được nữa, thì cái sự nghiệp một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chúng ta đã bị lung lay. Cho nên nghe danh hiệu này, các Đức Phật này, chúng ta có tín thọ, có gì? Có phụng hành và có trì niệm, nhưng chỉ là gì? Trợ duyên cho danh hiệu Đức Phật A Di Đà, trợ duyên cho pháp môn cầu sinh tịnh độ của chúng ta thôi. Các Phật tử học tịnh độ thì phải nhớ những điều đó. À, chứ không có lại gì nghe thầy giảng lại về là không niệm A Di Đà Phật nữa, mà niệm gì soạn ra các danh hiệu này mà cứ thế niệm, và chúng ta không biết là chúng ta cầu về đâu nữa. Chúng ta phải biết thì phải có vì một vị gì? Một vị Phật bổn sư, một vị phần gì? Phần bản sư thầy gốc để dẫn dắt chúng ta trong kiếp tương lai này. Đời này là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật là bản sư của chúng ta, và đời sau chắc chắn phải chọn A Di Đà Phật là bản sư của chúng ta. Các Phật tử hiểu chưa? Thôi hiểu rồi thì chúng ta để phát kinh và đi tụng kinh, và chúng ta tụng thôi, ngày mai chúng ta học tiếp. Hôm nay chúng ta tụng kinh luôn vì thời gian cũng đã 10:15 rồi.
nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.